Nếu có thể thất lợi mà tâm được an thì cái đó mới là lợi thiện. Còn đạt được lợi mà tâm không an thì cái đó vẫn là thất lợi. Thế mình phải hiểu như vậy. Cái Đức Phật khi chăm lo cho mình là Đức Phật là đúng là cho mình cái số an lạc như vậy, cái chỉ cho mình cái ấy như cái chắc cái phước báo như vậy đó. Cái nghi vấn thứ 4 là hỏi là bát giới vốn chế cho người tại gia chẳng qua thông với giới của tăng chúng xuất gia, đâu phải hết thời mọi người đều phải thọ trì. Nay chư tăng phần đông không thọ giới này, lại khuyên người phổ trì nghĩa đó thế nào? Thế thì họ bảo là cái bát giới này vốn chế cho cái người Phật tử thôi, nhưng mà chẳng qua là trong nó có trùng hợp với lại cái giới của người xuất gia, chứ không có nghĩa là hết thời đều phải thọ trì đâu. Đó. Với lại hơn nữa chư tăng phần đông đâu có thọ cái giới bác con trai đâu. Thì đáp rằng là Kiên Lao La Hán có bài kệ: sinh tử không đoạn tuyệt, do ưa nếm các vị, nuôi oán vào một phần, phải chịu bao tân khổ. Và bài kệ nói là sinh tử không dứt được, và chỉ tại vì do vì ham nếm vị này vị nọ, ham nếm các mùi vị, cho nên mới đem cái oán vào trong cái nhà mộ, cái mộ phần, và phải chịu biết bao nhiêu cái điều tân khổ của kiếp này sang kiếp nọ. Đủ thấy ăn uống kiêu sỉ phóng dật là nhân trói buộc sinh tử. Phật chế trì trái pháp có công năng tiềm di mặc hóa, tức là thay đổi một cách dần ngấm dần, tự lìa được khổ tham thực dục. Hồi nào mà mình cũng chẳng hay nữa, chúng sinh vốn đồng một bệnh, cho nên cần cùng uống chung cái thứ thuốc này. Đó là ý khuyên nên phục trì giới. Còn như hiện thời chư tăng hoặc cũng có người không để tâm đến điều này, đó chỉ là do nơi mỗi người hoặc xét về nhân hoặc xét về trí mà đặt nặng các pháp khác nhau. Thế là mỗi người do đặt nặng về cái gì đó. Người thì đặt nặng về cái mặt tu thế này, người đặt nặng về cái mặt tu thế kia, cho nên có cái không để ý, để tâm tới cái giới này. Đó. Đức Phật khi còn tại thế, hàng đại đệ tử chứng A-la-hán, mỗi người còn có riêng một túc tập, huống hồ là phàm phu tăng ngày nay làm sao hành trì nhất trí được. Thế thời của Đức Phật mà mỗi vị A-la-hán còn có một cái túc tập là một cái thói quen của đời trước. Chẳng hạn ngu thí tỳ kheo có cái tật ngồi đâu nhai như nhai xiêm gâm vậy, không có ăn gì hết á, mà miệng cứ nhai hoài, không cứ nhai, có cái tật như vậy nó không bỏ được. Đức Phật bảo là tại kiếp trước làm sao, hồi xưa có hủy bán đó, mà sau bị sinh làm cái kiếp làm bò mấy đời vậy đó, làm bò, cái bò này nó cứ hay nhai ấy. Cho nên về sau này nó tuy là được giải thoát cái kiếp đó rồi, nhưng mà cái tật đó nó còn, cho nên cứ ngồi đâu nó cứ nhai đó, ngồi nhai ngu thí thì kheo để tử Phật nó còn, mỗi người nó cũng còn cái tập khí. Cho nên mình đây vậy nè, sinh ra mỗi người có một cái gì nó khác nhau hết á, đều do nên những cái tập khí của tiền kiếp, của những cái quá khứ, nhân duyên của quá khứ. Thế thì thánh tăng còn có khác nhau nữa, còn có cái tập khí khác nhau. Cũng ở phàm phu tăng thì làm sao mà không khác được, thì phàm phu tăng không những đã khác tập khí mà còn khác cả ý kiến nữa, mà lại không có một cái chính kiến chung. Mỗi người có một cái nhìn cố chấp bởi ngã, cho nên tất nhiên không bao giờ hành động nhất trí giống nhau được. Thì điều đó chúng thì như nãy giờ mình cũng thấy, mình biết chùa này cũng có thể chống chùa kia đó, thầy này nói khác thầy nọ, nó ví dụ như thế, thì đó là do nơi là vì lý do như vậy đó. Phàm phu tăng mà, cho nên làm sao mà tránh được cái rằng là làm đồng một cái ý được với nhau. Cho nên chỉ có cái chuyện mà xin xăm bói quẻ hay không, cho đến bây giờ cũng chẳng giải quyết được đó. Ngài Ấn Thuận mới nói một câu rằng là Phật cấm đấy, nhưng mà các chùa có làm theo hay không, đó là cái riêng của mỗi chủ trì thôi, mà không có quyền gì cấm đoán. Không có chùa nào ra lệnh chùa nào được hết. Phật giáo không có giống các tôn giáo khác, không có ông xếp chúa. Ông xếp chúa không có quyền đó. Không có quyền chỉ thị và ra lệnh rằng là không được làm như thế. Nếu mà không làm như thế, nếu ông dưới mà nghe ông trên cấm vậy mà xúc chạm đến cái điều gì đó của mình á, thì ông dưới bảo thì tôi không theo nữa, thì rút lui ra, thì huế. Ngay cả giáo hội bên Việt Nam hồi xưa cũng phải, giáo hội thống nhất bên Việt Nam vậy, cũng thực sự cũng không có được cái giáo quyền, tức là không cách chức được, không sai xử được, chỉ cách cái chức nào đó trong giáo hội để thôi, chứ không thể cách chức chủ trì được. Tại vì chủ trì chùa của thầy nào là thầy nấy, của thầy nấy, chứ không phải của giáo hội làm cho. Cho nên giáo hội không có quyền, không có quyền mà bảo được là tôi cách chức chủ trì, mà không có quyền. Đấy, chính vì như thế mà không cần ai nghe ấy mà. Muốn làm sao được, Phật giáo nó thật ra là một cái xứ tự do lắm, một tinh thần tự do dân chủ vô cùng. Thế thì trì trai là pháp của ba đời chư Phật, cùng hành nguyện người trí giả giữ lời giáo huấn, y pháp bất y nhân mà nỗ lực phụng hành. Vậy thì nên y pháp chứ đừng nên y nhân. tức là y theo giáo pháp chứ đừng có y theo người. Chẳng hạn Đức Phật bảo khi nghe pháp với khi hành đạo, học đạo thì có tứ y, trong đó có cái điều gọi là y pháp và y nhân, tức là y theo giáo pháp của họ chứ đừng có y theo con người của họ. Tức là dù khi mình học với ông thầy á, thì ông thầy ông làm sao thì kể người ta hay học theo ông thầy. Khi người ta thần tượng hóa đó, khi người ta tôn sùng hóa là thần tượng thì người ta để ý ông thầy làm gì là bắt chước. Chẳng hạn ông thầy thích uống cà phê với muối thì về nhà thì tự nhiên thích uống cà phê với muối. Ví dụ vậy. Nhưng mà đừng, Đức Phật bảo đừng có bắt chước như vậy. Kệ ông, uống cà phê muối gì mà mình thích uống nước với siro thì mình cứ việc uống nước siro thôi. Mình chỉ học cái pháp thôi, mình chỉ theo cái pháp thôi. Đó. Còn chẳng hạn bây giờ ông dở cái chuyện đó thiệt, ông có cái tật như vậy thiệt, ông có cái dở như vậy thiệt, nhưng mà cái pháp ông nói ra mà trúng á thì mình vẫn học cái pháp đó. Còn có người thế kệ. Có người ông dở thì dở, nhưng mà cái pháp ông trúng á thì cứ theo cái pháp, cứ học cái pháp. Không giống như anh đui mà anh có cái đuốc vậy đó. Mà trong bóng đêm anh đui anh cầm cái đuốc lên đi, mình đâu bảo ồ đuốc của tên đui nó mà làm ăn gì cho mình thèm xài. Hắn đui thiệt nhưng mà đuốc của hắn mình vẫn xài được chứ. Đó. Cho nên rằng là học đạo thì phải biết như vậy. Có thế nói thường thì con người ta này người ta cứ đua đòi, người ta theo thầy, thấy thầy làm gì người ta bắt chước, thấy thầy đeo mắt kính đen thì bắt kính đen, thấy thầy ký tên thế này thì bắt chước ký theo cái kiểu vậy, thấy thầy làm gì rất quần đa số như vậy. Tôi thấy nhất là người tu, Phật tử còn ít, còn thầy tu á, thầy tu ở gần sư phụ của mình thép là bắt chước rập khuôn, thấy sư phụ mình làm gì làm theo rập như vậy đó. Thì là người tu là vì thần tượng hóa ở gần. Thế nghi vấn thứ năm, hỏi là người xuất gia trì sa di giới và cụ túc giới, tất nhiên là ở trong nó đã có bát quan trai giới rồi. Như vậy thì công đức của bát quan trai giới thì cái người sa di và người tỳ kheo có đầy đủ rồi, chứ tại sao lại còn cần phải thọ nữa? Đó. Mà bảo rằng là tu sĩ cũng phải nên thọ bát quan trai giới nữa. Mà nếu như thế đó, mà tu sĩ mà đi thọ bát quan trai giới thì chẳng khác nào là giường đã nặng mà còn đóng thêm ván. Đó. Như vậy nghĩa là gì? Thì đáp rằng là điều này phân làm ba bậc. Thứ nhất, theo nghĩa tắc pháp thọ giới, khi nạp thiện pháp này vào trong tạng thức người thọ, khiến kết thành giới thể, xong mỗi người tâm có sáng tỏ, mê mờ, học có tinh thô, chưa hẳn một lần có thể thâm nhập được trọn vẹn. Vì vậy Phật cho phép tái thọ. Trong sách Tư Trì nói thọ lại có íp ý giúp hành giả thẩm xét lại giới đã thọ để cầu tăng trưởng và thủ thắng. Đó là nghĩa của tái thọ. Tại vì khi mình thọ giới đâu có thể một lần mà mình nhớ được hoài, cho nên bây giờ tái thọ để mà nhớ, để mà có cái cơ hội để mà nhớ nó, nghĩ nó. Đó. Còn cái tâm của mình nó chưa chắc gì là một lần mà nhớ được muôn đời đâu. Cho nên nghe pháp cũng vậy, nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui. Đó. Chứ đâu có thể nào bảo là nghe một lần mà nhớ được. Thế thì thọ giới nó cũng vậy. Người ta cũng có người tỏ, người mê, thì gặp người mê đâu thể thọ một lần mà nhớ được giới. Cho nên thọ đi thọ lại. Đó. Người xuất gia tuy đã hành trì giới tướng của bát quan trai, nhưng trước kia nếu chưa chính thọ thì không ngại gì tái thọ để được thêm một phen cảnh sách. Đó, cảnh sách là để nhắc nhở lại mình chuyển thành thượng phẩm. Đó. Thế thì người xuất gia cũng vậy đó, thọ tới thọ lui là để là như vậy đó. Để lúc nào cũng nhớ lại cái giới của mình, nhớ rằng là mình đang có cái giới, cho nên 15 ngày phải bố tát một lần. Bố tát là đọc lại giới để nhớ, nó cứ phải đọc lại giới để nhớ tụng giới. Thế thì như vậy đó, thì cái giới của mình càng ngày nó càng tăng trưởng thì nó mới chuyển thành cái giới cao gọi là thượng phẩm. Thứ hai, người xuất gia nếu tái thọ bát giới theo kinh dược sư dạy chỉ cần 1 năm hoặc 3 tháng, trong khoảng thời gian ngắn này được đại lợi ích, đó là nghĩa tăng thượng công đức. Thứ ba, nếu không đúng pháp thọ bát giới, quyết không được các công ích của bát trai giới như trong kinh nói, cho dấu chỉ cụ túc giới, luận theo công đức chỉ giới cũng chỉ đủ đời sau sinh thiên. Nếu y pháp tái thọ ắt được lợi ích lợi 8 đại Bồ Tát tiếp dẫn vãng sinh, đây là nghĩa tăng trưởng công đức. Còn cái điều nữa đó là khi mình thọ giới, liệu mình có thọ đúng giới không, đúng giới pháp không? Tại vì không phải là mình cứ thọ giới là mình đắc giới đâu. Nó chẳng hạn như là mấy bữa trước mình cũng có được nghe rồi và đề cập, và tôi đã đề cập đến khi mình thọ giới mà mình không hiểu gì về giới hết trơn, mà mình không được thai đạo về cái giới lượng, cái giới thể đó, về cái giới tướng của nó, thì tự nhiên mình không đắc được giới thể, mà mình không biết mình phải trì giới làm sao, mà mình không biết mình phải giữ giới thế nào và bao giờ mình giữ giới, và như vậy mình không có đắc giới. Nhờ như vậy không gọi là đúng pháp, không phải thọ giới đúng pháp, cho nên không phát sinh giới thể. Như thế thọ giới cũng như không. Thế thì liệu rằng cái lần đầu mình thọ giới mình có thọ chúng không? Chẳng hạn bây giờ ngay khi mình thọ tỳ kheo giới hay là sa di giới, liệu ngay cái lần đó mình có đạt được giới thể không? Chưa chắc. Cho nên bây giờ không, đừng có ngại gì mà tái thọ đi. Tại cứ thọ đi thọ lại, thế nào có một lần thọ chúng. Mà khi lần đó thọ chúng thì đạt được giới thể. Thì khi đạt được giới thể như thế đó thì tăng trưởng công đức chứ gì đâu mà sợ mà bảo là thọ một lần thôi. Tại có thể cái lần đầu mình chưa có kinh nghiệm, mình biết gì chân, mình thọ, mình cứ chúi mũi mà thọ. Rồi giới sư cứ đúng theo sách mà đọc, mình cứ ở dưới, mình cứ đúng theo như vậy, mình lập thôi. Mình không có, chưa có phát tâm gì hết, cho nên mình không có đắc được giới. Đó. Thì chính vì như vậy mà mình cứ việc tái thọ để mà được tăng trưởng công đức. Nghi vấn thứ 6. Hỏi ba giới sau cùng của bát giới chỉ là việc nhỏ, không làm hại người, cần gì Phật phải răn cấm, cho dù không phạm cái điều đó cũng chỉ là thiện nhỏ nhặt, đâu thể xếp cùng với các giới sát, đạo và dâm. Thì ba cái giới cuối cùng là ba cái giới mà nào là không ngồi nằm giường cao rộng, nào là không tô son chét phấn, đừng ca múa hát và cố ý xem nghe. Đó. Thì những cái giới như vậy thì nó nhỏ quá, cái điều thiện nó nhỏ quá, mình không làm cái đó đó. Thì cái đó nó chỉ là cái điều thiện quá nhỏ, còn cái này mới là điều thiện lớn, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, nó mới là cái thiện lớn. Nó cái thiện mà không trang điểm này, không ngồi nằm giường cao rộng này, không đờn ca múa hát cố ý xem nghe, cái thiện nó nhỏ xíu à, mà sao mà xếp chung với lại mấy cái kia được, mà xếp làm chi, mà mấy cái đó Đức Phật đâu cần phải bày phải cấm làm chi, mấy cái đó nhỏ nhặt quá à. Dù mình không làm mấy điều đó nữa, thì cũng chỉ được cái thiện chút tẻo chứ gì đâu. Thì đáp rằng là ba giới sau có thể nhiếp năm trần. Năm trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sự tuy nhỏ nhưng đủ ngũ dục. Thì nhìn nó có vẻ nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó nhiếp đủ ngũ dục. Ngũ dục đó là tài, sắc, danh, thực, thủy. Đó. Thế thì nhờ nó nhiếp như vậy mà hơn những năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm trần đó nó lôi kéo năm căn của mình sinh tâm. Đó. Mắt mình thấy sắc, tức là thấy cảnh sắc như vậy, rồi mình mới sinh tâm rằng là giận, vui, buồn, ghét, thương. Đó. Mình thấy mọi sự như vậy rồi mình mới sinh tâm. Dù mình thấy người nào mà làm cái hành động gì gai mắt, mình mới bắt đầu sinh tâm. Đó là do nơi mắt đụng mấy lại cảnh sắc. Tai nghe cái tiếng nào đó, đi ngang qua cái chỗ, cái đám đó ngồi đó, cái đám mình không ưa, nghe họ xì xào cái gì có tên mình ở trong, ví dụ vậy, nó mới bắt đầu sinh tâm. Đó. Thì tai thì nhiễm cái thanh trần, mũi thì thích ngửi mùi thơm, mùi ghét mùi hôi gì đó. Thế nào thiệt, mình không thích thuốc lá mà ngồi gần ai bị phèo thuốc lá cũng khó chịu, sân hận, cũng buồn giận, như vậy. Thì tất cả những cái tâm mình sở dĩ mà không định nổi đó là do nơi năm căn nó tiếp xúc với năm trần, cho nên tâm mình bao giờ định được hết, lúc nào nó cũng quấy tâm mình hết. Mà chính nó quấy tâm mình như vậy cho nên mình cứ cần phải trì giới. Tại vì nó quấy như vậy cho nên mình không giữ giới được, tại nó sinh tâm. Chẳng hạn mình nhìn thấy cái sắc đẹp cái tự nhiên mình sinh tâm cảm mến. Đó. Thì là do nơi mắt với lại sắc. Mình nghe một cái tiếng người ta nịnh bợ gì đó, cho nên có cái bài tụng đây nghe, mũi quen hửi mùi thơm mất tịnh gì đó. Đó. Tai thích tiếng mật đường rua nịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go, thân thì ham dùng gấm vóc xe xua, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ. Đó. Thế thì cái thói thường mình biết rằng là do nơi cái tâm của mình không định được, mà do tâm mình nó sinh thiện, sinh ác, sinh buồn, sinh vui, sinh khổ gì là do nơi năm căn của mình nó tiếp xử với năm trần. Đó. Thế thì những cái đó là năm trần đó. Thế bây giờ Đức Phật dạy cho mình giữ như thế đó, tức là nhiếp năm trần. Tại vì những cái mà thoa điểm về sức dầu thơm gì đó là thuộc về cái trang điểm, đó là do về cái sắc trần với lại cái thanh với cái hương trần. Đó. Hương trần rồi đờn ca múa hát gì đó thì nó thuộc về thanh trần. Đó. Thế thì chính vì những cái như thế, chẳng hạn ngồi nằm gì nó thuộc về xúc trần. Đó. Thế thì mà mình phải hiểu như vậy thì mình mới bắt đầu trì được năm trần. Tức là đối với mình năm trần mình bắt đầu tập, nghĩa là tập đối với nó đó, mình bắt đầu cai hay mình bắt đầu nghĩa là nhìn nó với cái khác, với cái khác. Chứ mình không có tiếp xử nó, mình cho nó ra vô trong ngũ căn của mình cái bừa bãi để cho nó náo động cái tâm của mình. Đó. À, chính nó náo động cái tâm đó của mình mà mình mới đâm ra thành có sinh chuyện, đâm ra thành có phiền não. Chứ nếu nó không náo động được tâm của mình có phiền não đâu. Đó. Thế thì cái hại của ngũ dục ban đầu thì nhỏ nhưng mà sau thành to, giống như chỉ là cái đốm lửa nhỏ nhưng mà một hồi nó đốt sạch được cánh đồng. Mà nếu từng giọt nước nó chảy hoài không ngừng thì một hồi nó đủ thành dòng sông lớn. Lửa sân khỏe và nước tham ái cũng vậy, trị chúng phải trị ngay từ lúc ban sơ, trị ngay từ từ căn, thì ắt dụng công thì ít mà thành quả thì lớn. Nếu đợi lửa nước nó thịnh lên rồi thì tất không còn kịp nữa. Cho nên cổ đức nói rằng không làm cái nhỏ thì chắc chắn phải chịu mất công lớn. Phật vì phòng trừ cái nhỏ, ngăn cái dần già, cho nên xếp những thứ này vào giới. Thế nên người chân thật biện đạo hay những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đều dụng công khắc trị, tuy phạm ác nhỏ cũng vẫn sợ sệt, phải chặn đứng nguồn ác thô trọng. Nếu ngay đến ác nhỏ còn không chặn được, nói gì đến sự lớn lao. Nếu nói suông chỉ là hí luận, lượm lặt lại cái thừa thải của người đời, phải biết trì hay phạm, công hay lỗi đều do nơi tự tâm, nào phải do sự tướng lớn nhỏ mà luận được sao. Tức là không phải rằng là mình nói tôi trì giới là phải đợi đến cái to thì to, tức là cái mà sắp giết người rồi mà mình không giết mới là trì giới. Mà sự thực ra trì ngay từ những cái nhỏ, mà cái nhỏ mới căn bản. Cho nên cái ác vi tế không diệt đó, thì cái nghiệp báo nó vẫn còn. Nó cái ác thô trọng, tức là cái